Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 10 tháng 5 năm 2023, thứ tư trong tuần thứ năm Phục sinh. Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em: Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sẽ nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm được gì. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về dụ ngôn cây nho và cành nho. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn chỉ cho mỗi người chúng ta cách sống cụ thể trong mối liên hệ mật thiết và quan trọng giữa Chúa Kitô và Kitô hữu, hay người môn đệ của Chúa. Người Kitô hữu nếu muốn sống phong phú thì phải sống trong Chúa Giêsu và sống bằng sức sống của Chúa. Như Chúa Giêsu đã nói: Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sẽ nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Chính sức sống của Chúa Phục sinh thúc đẩy chúng ta ra sức loan truyền lời Chúa cho muôn người. Sức sống của Chúa cũng chính là niềm vui tin mừng mà con người có được khi suy gẫm tin mừng hay khi thi hành sứ vụ. Sức sống hay niềm vui tin mừng biến đổi con người chúng ta và giúp chúng ta hân hoan bước vào con đường của Chúa đã đi. Đó là ra đi giới thiệu Chúa cho muôn người, làm cho nước Chúa được mở rộng bằng lời giảng cũng như bằng gương sáng của mình. Đức Giáo Hoàng Francisco trong tông huấn niềm vui tin mừng nói rằng: Khi con người có được niềm vui tin mừng trong lòng họ, họ không thể giữ niềm vui ấy trong lòng họ được, nhưng muốn đem ra chia sẻ niềm vui ấy cho muôn người. Bởi vì niềm vui ấy thúc đẩy họ mau mắn chia sẻ. Và khi đã gắn kết với Chúa Giêsu rồi, người Kitô hữu còn phải đón nhận sự cắt tỉa của Chúa Cha nữa bằng những việc xảy ra không đúng với ý mình trong cuộc sống, cắt tỉa bằng những đau khổ trong cuộc đời. Chính Chúa Cha sẽ dùng những đau khổ mà con người không thể tránh khỏi nơi trần gian này để rèn luyện đức tin của mỗi người Kitô hữu. Và khi các Kitô hữu đã được cắt tỉa rồi, được gắn kết với thân nho, tức là với Chúa Giêsu, thì cuộc sống của họ sẽ trổ sinh hoa trái thiêng liêng, đức tin của họ sẽ triển nở và mạnh mẽ như các thánh tử đạo Việt Nam đã thể hiện để làm chứng cho tin mừng, làm chứng cho Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chữ Kitô hữu có nghĩa là người thuộc về Đức Kitô. Cho nên, cuộc sống người Kitô hữu đương nhiên phải là cuộc sống trong Đức Kitô và sống bằng sức sống của Ngài. Nói như Thánh Phaolô đã nói là: tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Và khi biết kết hiệp với Chúa, thì tất nhiên còn phải gắn kết trong đau khổ của người nữa, nghĩa là chịu cắt tỉa. Thánh Alphonso đã được Thiên Chúa cắt tỉa bằng việc để Ngài thất bại ê chề trong một sự kiện mà Ngài làm luật sư. Thánh Ignacio đã được cắt tỉa khi bị thương ở chân trong một trận chiến. Hai vị thánh ấy, sau những lần thất bại, sau những lần bệnh tật, các ngài đã được biến đổi để trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng rất quý giá. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con ngày càng gắn kết với Chúa nhiều hơn và vui mừng chịu sự cắt tỉa của Chúa, để qua từng lời ăn tiếng nói, qua từng cử chỉ hành động, có thể giới thiệu Chúa cho muôn người, để họ cũng có sức sống và niềm vui của Chúa trong cuộc đời. Amen.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng hội Dòng Chúa Thánh Thần. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 8 tháng 5 vừa qua, dành cho Tổng tu nghị của Dòng Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi những giá trị cơ bản trong bản sủng của dòng là can đảm, cởi mở và phó thác cho hoạt động của Chúa Thánh Linh để đổi mới. Dòng Chúa Thánh Thần có tên chính thức là Dòng Chúa Thánh Thần dưới sự bảo vệ của Khiết Tâm Đức Mẹ, do Thầy Phó Tế Claude François Poulard de Places cùng với 12 chủng sinh thành lập ngày 27 tháng 5 năm 1703 bên Pháp, chuyên dấn thân hoàn toàn vào việc huấn luyện cho các chủng sinh nghèo trên con đường trở thành linh mục. Về sau, dòng đã hiệp với Dòng Thánh Tâm Maria do linh mục François Liebermann, sinh ngày 18 tháng 2 năm 1852, gốc Do Thái, trở lại Công giáo và thành lập một dòng chuyên loan báo tin mừng cho những người da màu. Hai dòng được thống nhất theo ý của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio thứ 9, ngày 10 tháng 9 năm 1848, và thành một dòng duy nhất. Hiện nay, dòng có 2.600 tu sĩ đang hoạt động tại 60 quốc gia Nam Châu, với sự cộng tác của rất nhiều giáo dân. Tại Á Châu, dòng này hiện diện và hoạt động tại ba nước là Philippines, Pakistan và Đài Loan. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhờ sự sẵn sàng thay đổi và kiên trì, anh em vẫn luôn trung thành với tinh thần nguyên thủy, đó là loan báo tin mừng cho người nghèo, chấp nhận những vùng truyền giáo, nơi mà không ai muốn đi tới, ưu tiên dành cho việc phục vụ những người bị bỏ rơi nhất, tôn trọng các dân tộc và các nền văn hóa, huấn luyện hàng giáo sĩ và giáo dân để thực thi sự phát triển nhân bản toàn diện, tất cả trong tinh thần huynh đệ và cuộc sống đơn sơ, chăm chỉ, cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đoàn sủng của anh em, cởi mở và tôn trọng, đó là điều đặc biệt quý giá ngày nay, trong một thế giới với thách đố liên văn hóa và bao gồm một điều sinh động và cấp thiết trong cũng như ngoài giáo hội. Vì thế, tôi nói với anh em rằng, đừng từ bỏ lòng can đảm và tự do nội tâm của anh em, hãy vun trồng và làm cho nó trở thành một nét sinh động trong công tác tông đồ của anh em. Bao nhiêu người nam nữ ngày nay còn cần tin mừng, không những tại các nước gọi là các xứ truyền giáo, nhưng cả tại Tây Phương già nua và mệt mỏi.
In Granada, Tây Ban Nha. Lễ phong trần phước Maria de la Concepcion tại Tây Ban Nha. Hôm thứ Bảy, mùng 6 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ công phong nữ tôi tớ Chúa Maria Conchita lên bậc trần phước tại nhà thờ chính tòa Granada bên Tây Ban Nha, trước sự hiện diện của 2.500 tín hữu. Vị tân trần phước tên là Maria de la Concepcion Pareche Guren, quen gọi là Conchita, chỉ sống vỏn vẹn 22 tuổi, một cuộc sống đầy đau khổ vì bệnh tật, nhưng đã biến những đau khổ đó thành con đường lên thánh. Chị sinh ngày 27 tháng 11 năm 1905 trong một gia đình khá giả và công giáo nhiệt thành. Ngay từ nhỏ, Maria Conchita cảm thấy ơn gọi sống đời tu trì và muốn đi tu dòng các minh, nhưng bệnh tật ngăn cản ước muốn của chị. Nhờ nền giáo dục tôn giáo của cha mẹ, Conchita đã chấp nhận trong thanh thản và vui tươi nhiều khó khăn do tình trạng sức khỏe ngày càng suy giảm. Chị được nâng đỡ nhờ siêng năng lãnh nhận các bí tích, đặc biệt nhờ rước mình Thánh Chúa hàng ngày và sùng kính Đức Mẹ. Chị cũng đi hành hương tại nhiều nơi, đặc biệt tại Lisieux, nơi có đền thánh Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Tại đây, Conchita không xin được ơn lành bệnh bao tử, nhưng được giống như thánh nữ, kể cả bệnh lao phổi. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Semeraro nói, Maria Conchita đã mang lại nhiều hoa trái dồi dào, ngày càng kết hiệp với Chúa, không bao giờ xa lìa Chúa, cả trong những giờ thử thách tối tăm. Chị đã phải đương đầu với những nghịch cảnh vượt quá sức yếu đuối của chị, như bệnh tâm thần di chuyển từ mẹ, những đau khổ của bản thân về thể lý, và trong giai đoạn chót của cuộc đời, chị chịu những đau đớn do bệnh lao phổi gây ra. Hôm nay, chị trở nên mẫu gương cho tất cả chúng ta noi theo, nhất là cho những người đang ở trong đau khổ. Trần Phước Maria Conchita đã dâng hiến cuộc sống ngắn ngủi và với niềm tín thác hoàn toàn lời Thiên Chúa. Chị chứng tỏ sự trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô trong sự yêu mến khổ giá, biến đổi nòng cốt cuộc sống dù nó phức tạp và khó khăn.
Tin Tổng Giáo hội Sài Gòn. Caritas Tổng Giáo hội Sài Gòn khai giảng khóa tập huấn Caritas thứ 16. Sáng thứ Bảy ngày 6 tháng 5 vừa qua, tại hội trường tòa Tổng Giám mục Sài Gòn, Caritas Tổng Giáo phận đã khai giảng khóa tập huấn liên đạo Caritas cơ bản khóa 16 dành cho hơn 120 học viên là giáo dân của các giáo xứ trong 14 giáo hạt của Tổng Giáo phận. Khóa tập huấn nhằm mục đích đào tạo và hướng dẫn một số giáo dân trong các giáo xứ muốn dấn thân phục vụ bác ái theo đường hướng của giáo hội trong tinh thần Caritas. Trong khóa tập huấn, các học viên được học hiểu về linh đạo Caritas và kỹ năng thực hành công tác bác ái xã hội theo tinh thần của giáo hội và phương pháp truyền thông tinh thần yêu thương bác ái đến cho mọi người. Chương trình của khóa tập huấn được diễn ra vào các thứ Bảy trong tháng 5 năm 2023, từ 8 giờ đến 16 giờ. Sau khi hoàn tất khóa tập huấn, các học viên sẽ tham gia vào ban Caritas giáo xứ và hoạt động bác ái xã hội theo sự hướng dẫn của linh mục giám xứ. Trong ngày khai giảng tập huấn, vào lúc 8 giờ, linh mục giám đốc Caritas Giuse Phạm Thanh Bình đã khai mạc khóa tập huấn. Trong lời huấn từ, linh mục giám đốc Giuse đã chia sẻ về linh đạo Caritas và mong muốn đạt đến của những người Kitô hữu trong cuộc sống này là được nên thánh. Tiếp nối chia sẻ của linh mục giám đốc là bài chia sẻ người làm công việc Caritas là trao đi hay lãnh nhận của linh mục Giuse Trần Thanh Công. Tiếp theo, nữ tu Elizabeth Phan Thị Thu Thảo, phó giám đốc Caritas Sài Gòn, hướng dẫn các học viên về cách phân biệt công tác từ thiện, công tác xã hội thực hành và công tác bác ái xã hội. Cách các công tác ứng dụng vào từng hoàn cảnh sao cho phù hợp để mang lại hiệu quả cao nhất cho người cần được giúp đỡ. Đầu giờ chiều cùng ngày là bài chia sẻ về cách xây dựng mối quan hệ, giao tiếp trong tình bác ái do giảng viên Teresa Trần Diễm Châu chia sẻ. Buổi tập huấn đầu tiên của khóa 16 đã kết thúc. Các học viên cùng hẹn gặp nhau trong các buổi tập huấn tiếp theo.
Tin Oklahoma, Hoa Kỳ. Bộ Y tế Hoa Kỳ rút lại đòi hỏi một nhà thương công giáo tắt đèn chầu. Bộ Y tế Hoa Kỳ đã rút lại đòi hỏi một nhà thương công giáo ở thành phố Oklahoma phải tắt đèn chầu nhà tạm bình Thánh Chúa thì mới có thể tiếp tục nhận được tài trợ của chính phủ. Nhà thương vừa nói là thành phần của hệ thống sức khỏe Thánh Francisco, gồm 5 nhà thương ở miền đông bang Oklahoma, mỗi năm chữa trị ít nhất 400.000 bệnh nhân và cung cấp hơn 650 triệu Mỹ kim chăm sóc sức khỏe miễn phí trong 5 năm gần đây. Hồi tháng 2 năm nay, một ủy ban hỗn hợp thuộc Bộ Y tế Mỹ nói rằng, việc nhà thương nói trên đốt nến cạnh nhà tạm bình Thánh Chúa là điều nguy hiểm, không phù hợp với tiêu chuẩn an ninh vì có thể gây ra hỏa hoạn. Mặc dù giới hữu trách nhà thương nhiều lần khiếu nại, nhưng cơ quan của chính phủ đe dọa sẽ cắt tài trợ cho việc chăm sóc những người già, những người khuyết tật và các bệnh nhân có lợi ích kém. Tuy nhiên, các luật sư của nhà thương phản đối và nói rằng việc đòi hỏi của cơ quan chính phủ là một vi phạm tự do của các bệnh nhân ở nhà thương, chiếu theo luật liên bang, tái lập tự do tôn giáo và khoản số 1 của Hiến pháp Mỹ. Trước phản ứng này, hôm 4 tháng 5 vừa qua, cơ quan hữu trách thuộc Bộ Y tế đã gửi thư thông báo cho nhà thương Thánh Francisco rằng họ được sự miễn trừ, được tiếp tục duy trì việc đốt nến cạnh nhà tạm, miễn là phải dán các dấu hiệu cảnh giác, không được giữ các thiết bị dưỡng khí gần nến nhà tạm, dù các nến này được đặt trong khung một hộp trên một bức tường cách mặt đất 2 mét. Trong một Twitter hôm 5 tháng 5 vừa qua, bà Lori Windham, phó chủ tịch nhóm luật sư Becker, bên vực tự do tôn giáo, nói rằng, viên chức chính phủ đã nhìn thấy ngọn nến và đã từ bỏ ý định buộc nhà thương công giáo ở Oklahoma phải cắt ngọn nến nhỏ, nếu không phải ngưng phục vụ những người già, người khuyết tật và bệnh nhân nghèo.
Tin Vatican, Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh nhóm họp. Trong tuần qua, Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh đã nhóm họp tại Vatican để cứu xét tình trạng và đề ra những hướng đi cho hoạt động của Tòa Thánh trong lĩnh vực này. Hội đồng do Đức Thánh Cha Francisco thành lập năm 2014 với nhiệm vụ giám sát việc quản trị kinh tế và canh chừng về các cơ cấu và hoạt động tài chính của tòa thánh. Tham dự khóa họp vừa qua, có 8 hùng y và 8 giáo dân chuyên gia thành viên dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Reinhard Marx, tổng giám mục giáo phận Munich bên Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ban tiếng Brazil, truyền đi hôm ngày 6 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Odilo Petro Scherre, tổng giám mục giáo phận São Paulo, Brazil, thành viên của hội đồng, cho biết hội đồng này nhóm họp 4 hay 5 lần mỗi năm để cứu xét các vấn đề và đưa ra những hướng đi để đệ trình lên Đức Thánh Cha. Hội đồng không có nhiệm vụ quản trị, vì đây là điều thuộc về Bộ Kinh tế và các cơ quan điều hành khác của Tòa Thánh, nhưng là giám sát. Về tình hình tài chính của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Strava nói, Tòa Thánh không phải là một hòn đảo hạnh phúc trong một thế giới bị khủng hoảng kinh tế. Cả Tòa Thánh cũng gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nhu cầu hàng ngày của mình, và cuối năm kết toán chi thu nói chung bị thiếu hụt hay gần như vậy. Tình trạng này không phải bây giờ mới có, và giải pháp vẫn luôn là lòng quảng đại của các tín hữu, những dân cúng, đóng góp lớn nhỏ của các tín hữu và các tổ chức của giáo hội. Giáo hội quy định rằng, các giáo phận trên toàn thế giới hãy giúp đỡ Tòa Thánh, nhất là trong những tình trạng có nhu cầu lớn. Và điều này được thực hiện. Có những đóng góp từ nhiều giáo phận thực sự giúp đỡ Tòa Thánh trong những vấn đề kinh tế.
Để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Liễu trong những phút cầu nguyện.
Thông con đường hiệp thông, làm đường về với Chúa ba ngôi, về nguồn tình yêu Chúa Cha. Hiệp thông con đường gần đến, phục vụ Thiên Chúa chẳng ngơi, phục vụ Chúa trong muôn người. Con vẫn khát mong thông hiệp với Chúa, Chúa ở cùng con, con ở cùng Chúa. Chúng con thông hiệp trong Chúa như Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần hiệp thông với nhau.
Chuyện kể rằng một cha sợ nọ thấy trong họ đạo của mình có một người rất chăm chỉ đi nhà thờ, nhưng bỗng nhiên một thời gian dài ngài thấy vắng bóng ông trong nhà thờ. Cha sợ đã tìm tới nhà để gặp ông, thì thấy ông đang ngồi cạnh lò sưởi. Không nói gì, cha lặng lặng ngồi xuống bên cạnh ông và gắp một cục than hồng để ở trên tảng đá. Cả hai vẫn không nói gì với nhau, mà chỉ ngồi nhìn cục than hồng mà vị linh mục vừa mới gắp từ trong lò sưởi ra bên ngoài. Một hồi lâu, cục than ấy dần dần tàn lụi. Lúc này, người đàn ông kia bèn cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí nặng nề. Thưa cha không cần phải nói thêm lời nào hết, con đã hiểu. Than hồng ở một mình sẽ tàn lụi dần, nhưng khi được đặt chung với các than khác trong lò, nó sẽ sáng hồng và nóng mãi. Từ ngày mai con sẽ đi dự lễ như mọi khi. Hôm sau, ông đã trở lại nhà thờ như đúng lời ông đã nói với cha. Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến, chúng ta vẫn truyền tay nhau câu nói, muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Để nói đến vai trò của sự liên đới và ý nghĩa của sự hiệp thông trong cuộc sống hàng ngày. Đây chính là thông điệp mà câu chuyện cục than hồng ở trên muốn nói với chúng ta. Thật vậy, dù mỗi người chúng ta có tài giỏi và khôn ngoan đến đâu, thì chúng ta cũng không thể sống một mình được, mà luôn cần đến sự tương tác và liên đới với người khác. Nói theo cách của người Kitô hữu chúng ta, thì đó chính là hiệp thông, một trong ba yếu tố mà chúng ta đang cùng nhau hướng đến trong tiến trình xây dựng một giáo hội hiệp hành hiện nay. Hiệp thông dưới cái nhìn của Đức Tin Kitô giáo chính là sự liên đới với người khác, một lòng một ý giữa mọi người trong cộng đoàn được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và được nối kết với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì thế, nói đến sự hiệp thông trong đời sống người Kitô hữu, nghĩa là nói đến hai mối tương quan trong đời sống đức tin, tương quan với Thiên Chúa và tương quan với tha nhân. Hình ảnh của cục than hồng trong câu chuyện ở trên đã phần nào cho chúng ta thấy rõ, nếu tách rời khỏi tương quan với Thiên Chúa, đời sống của chúng ta sẽ thiếu đi sức sống và dần dần lụi tàn như vậy. Cho nên, sự hiệp thông với Thiên Chúa của chúng ta phải được diễn tả qua sự kết hợp, gắn bó mật thiết với Chúa Giê-xu như hình ảnh của cành nho luôn gắn liền với cây nho. Để nhờ ân sủng của Đấng Phục Sinh, đời sống của chúng ta mới được trổ sinh những hoa trái tốt lành là sự yêu thương, cảm thông, biết quan tâm và chia sẻ với người khác. Có thể nói, nhờ sự gắn bó với Thiên Chúa mà đời sống đức tin của chúng ta được chuyển nở trong sợi dây hiệp thông và liên đới với người khác. Trong ý nghĩa này, sự hiệp thông trong tương quan với tha nhân cũng mời gọi chúng ta nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin, để cùng nhau đạt đến quê trời vĩnh cửu. Tuy nhiên, từ thực tế cuộc sống, chúng ta lại bắt gặp rất nhiều sự khác biệt ở xung quanh mình. Ngay cả trên cơ thể chúng ta cũng có sự khác biệt giữa các bộ phận như tay, chân, mắt, mũi, miệng. Nhưng nếu sự khác biệt này không hướng đến việc bổ sung, hoàn thiện cho nhau, thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể tồn tại một mình được. Hình ảnh một cây xanh đang trưởng thành thường được người ta dùng để minh họa cho sự khác biệt, nhưng lại luôn có sự liên kết và hiệp thông với nhau. Nếu ta hỏi chiếc lá cây, một mình lá có thể xanh mãi không? Nó sẽ trả lời, không, đời sống của tôi ở thân cây cơ. Nếu ta hỏi thân cây, thì sẽ được trả lời, sức sống của tôi ở rễ cây. Nếu ta hỏi rễ cây thì nó sẽ trả lời, không, sức sống của tôi nằm ở trong thân cây và lá cây. Nếu ngắt các bạn tôi đi, tôi sẽ chết. Giống như hình ảnh lá cây, thân cây và rễ cây, cùng bổ sung cho nhau để duy trì sự sống và cùng nhau phát triển. Sự hiệp thông và liên kết giữa các thành phần trong hội thánh là điều rất cần thiết. Như vậy, ý nghĩa của sự hiệp thông nằm ở chỗ, chúng ta biết gắn bó đời mình với Chúa và cùng với người khác tiến bước trong ân sủng. Sống được như thế, cuộc đời Kitô hữu của chúng ta mới có thể làm vinh danh Chúa và chu toàn sứ mệnh đem Chúa đến với mọi người. Xin cho mỗi người chúng ta có được tâm hồn biết gắn bó với Chúa và mở ra với tha nhân trong sự hiệp thông, để chúng ta cùng nhau tiến bước trên con đường nhịp hành mà giáo hội đang hướng đến. Ngõ hầu chúng ta cũng được trở nên môn đệ đích thực của Đấng Christ. Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, xin cho chúng con luôn xác tín rằng đời sống của chúng con chỉ có thể được lớn lên khi được ơn Chúa nâng đỡ, và cùng với tha nhân tiến bước trong hành trình đức tin, để hằng ngày chúng con luôn kết hợp mật thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện và sống tình liên đới với tha nhân trong sự yêu thương và chia sẻ.
Hiệp thông con đường hiệp thông, là đường về với Chúa ba ngôi, về nguồn tình yêu Chúa Cha. Hiệp thông con đường dẫn đến, cùng vô Thiên Chúa chẳng ngơi, cùng vô Chúa trong muôn người.
Con đường dẫn đến
phụng vụ Thiên Chúa chẳng ơi, phụng vụ Chúa trong muôn người.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.